phải đem những cái mấy cái đó, những cái ba cái đó để giúp cho người đời. Do đó cho nên các vị sư phải có tế. Có tế đó là bệnh kế. Ví dụ như cái ta thế là nhắc lý là bệnh kế.
Em qua đang nói tập tử là để cho em thấy rằng
không tư tổ chức, có tư động người ta cũng là bất hiểu nào thì mình đã cầm được.
Nó cầm nó cũng không
do đó cho nên giáo pháp của Đức Phật mà đem ra là truyền bá giải nói là phải tu học tối thiểu cũng phải là sau 10 năm kia đó đây là tôi nói rằng tối thiểu là phải 2-3 năm chứ không phải nữa là còn 2-3 năm là có được bởi vì mình làm một mình còn dễ tội nghệ mà để làm cho tất cả mọi người làm đó là tự không thể. Không thể nào được. Thôi nắm cái này cho nó thành ra mỗi một giáo pháp Đức Phật để lại là để trị tâm bệnh. Ví dụ như người đã là tâm bệnh thì cứ như thế này không thể trị được tâm bệnh. Có nhiều người nói sao mà Phật hoặc là mình theo mình thờ tín Đức Phật lâu quá là sao mình không muốn dẫn cái giá đánh tham lam mình còn nữa
cái đó là
cái thứ này cho nên từ từ các bạn ơi các con hay là các ngươi thấy tự quyết định đi ngày chỉ đó là cái lúc đó người ta đi trong một đêm trường thì anh mới được cái lan pháp này trong cho người là đêm trường mà không thì ngày đua đó cái đua cứ được pháp lệnh mà được đừng có tỷ lệ ai hoặc là đứa đồng chí mình thấy ngươi ngươi đã được từ một phương pháp sao chứ hiểu rồi cũng được chứ thì tôi tóm lại cái bài kệ này cái câu đầu là luật sư tế thế vạn đại minh luật sư tế thế vạn đại minh vạn đại minh câu đầu đó câu thứ hai vương quang bá tánh mở thời sư vương quang ba tấn mỗi thời tiết mỗi thời tiết câu thứ ba được đơn giản hơn bổn lai diện một tâm nhân sĩ bổn lai diện một tâm nhân sĩ tâm nữ câu cuối cùng xử lý dung thân đại hải nguyên dung thân xử lý dung thân đại hải nguyên đại hải nguyên rồi bốn câu đó bốn chữ gì đó vương bốn chữ hiểu bốn chữ đó tức là mình lên đó dược sư tế thế vạn đại minh tên là thầy dược là thuốc thuốc nhưng mà phải hiểu cái đó là thầy thuốc này để trị tâm bệnh cho không phải thầy thuốc này trị tâm bệnh dĩ nhiên là nói đến thân bệnh thì nhà Phật nhiều chỗ cũng giải thích lắm nhưng mà trong đạo Phật nói về thân bệnh đó là cũng như nói cái nỗi khổ của chúng sanh cái khổ là thiếu công ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở không phải trong đạo Phật không đề cập được con nhưng mà Đức Phật cho cái khổ đó nó khổ mà cái khổ chính của chúng ta là cái khổ tiền nguyên sanh tử luân hồi trong cái kiếp gọi là cái kiếp sống của bạn đó. Đức Phật ra là muốn cứu giúp cho chúng sanh ở cái chỗ đó muốn cho chúng sanh hết còn cái khổ đó cái khổ sanh là bệnh tử cái khổ đó đó cũng như vậy về trước đây không phải là không phải là chỉ là để trị bệnh không đâu chỉ như vô tâm không biết tôi chẳng khác thì tôi đi tôi đọc cái tập này Đức Phật cũng như chiêu tổ chỉ cho chúng ta thấy ví dụ như là bây giờ tại sao mình đang thấy chỉ cái cách nào phải và ở trong đó nó phân tách ra thân chúng ta ra bốn đại chấp bốn đạo mà phải một cái chấp mà nó suy yếu cái chấp khác nó hình thành lên thì trong con đường mất thân làm chủ đề nó chỉ rõ ví dụ bây giờ thủy đại nó kém mà quả đại nó tăng thì nó cái kiểu như chúng ta kiểu tất cả các kiểu như chúng ta thành thử ra có nhiều vị sư người ta tự điều trị để không, nhưng mà về tâm người ta phải y trước nha kinh điển để mà người ta chưa làm gì đó để mà thăng tiến vừa tế thế chỉ tế nghĩa là giúp đỡ tế độ đúng rồi thế là đỡ vì nó là một vị thầy thuốc ra đây để giúp đỡ vạn đại. Vạn đại là sao? Vạn đại là muôn đời. Cái đại này là đời, cái đại này là lớn hơn không? Cái đại này là đời, cái đại này là nghĩa là giúp cho đời làm sao cho hưng thạnh được luôn luôn. Tất nhiên là trị khỏi cái tâm bệnh rồi thì tự nhiên là đời chúng ta được hưng thạnh. Câu thứ hai, vương quang bá tánh. Vương tức là vua, quang tất nhiên là tất cả mọi người mà học cao là con đường vĩ đại. Bá tánh là chỉ cho muôn tất cả chúng ta. Bá tánh là chỉ cho tất cả mọi người, mọi tình lớn người. Mỗi thờ tức là bất cứ lúc nào, xưa cũng như thế, nay cũng như thế, mãi mãi cho đến vô tận thời gian về sau cũng như thế. Như thế đó để làm gì? Tinh, chữ tinh đây là tinh dương tán tán khen ngợi. Khen ngợi cái gì? Đây là chữ tinh từ trí thức cho đến bình dân, từ hạng thượng lưu cho đến hạng tầm thường, ai ai cũng được tinh dương tán tán. Tán tán cái gì? Tán tán là một thầy thuốc giúp đời cho người đời hết tâm bệnh. Người mà tâm bệnh chưa trừ thì dù cho tiền kho bạc đóng tài sản đầy hết đi càng khổ, càng khổ thì càng khổ người càng khổ. Còn người mà nếu cái tâm bệnh mà từ lần đâu nữa, nếu có là càng lợi ích cho cuộc sống. Còn nếu tâm bệnh cũng vẫn an vui, mà nếu mà nghèo cùng tí nữa cũng đừng nổi. Đó, nó có cái đặc biệt đó. Rồi bổn lai diện một tâm như thủy, biết ra bổn lai diện một không? Có, câu này có được không? Bổn lai này diện một này, bổn lai là sao này? Bổn lai bổn lai là từ ngàn xưa tới bây giờ. Bổn lai diện một tức như là chỉ cho cái mặt thật của mình diễn ra. Mặt một là con mắt, tức là cái mặt thật của mình chất chuyện gì đó là chuyện mình khác nha. Chính bây giờ mình tư để cho cái bản lai diện một mình nhận tên được cái bản lai diện một của mình, nó có gì chưa nhận nó được. Còn theo cái sự luân hồi sanh tử thọ kiếp này thọ tâm kia thọ khác nọ là do cái cho cái sự vọng động vọng tưởng của cha mẹ mà chứ một cái bản năng gì mà cũng mất. Cho nên tu tập một mặt khác là để tìm cho được cái mặt thật của mình. Có ai tưởng đó là thật? Đó là thằng ra đây bổ ra là từ xưa đến nay về cái mặt thật của mình đó. Thì cái tâm của tâm, cái tâm đây tức là chỉ là linh hồn của cái này, linh hồn của cái bản năng gì cũng hết. Nó giống cũng như là nước như vậy. Khi nước nó ở trong một cái ly thì gọi nó là cái nước, nó cái ly. Khi nước nó ở trong một cái chén, ở trong một cái tô, ở trong một cái, nghĩa là ở trong bất cứ một cái gì đó nó theo nó. Cho nên thực ra nước là nước. Ví dụ là đây là ví dụ là tâm chúng ta. Ví dụ chúng ta mang cái thân của người Á Đông thì chúng ta sống trong người Á Đông, mọi nơi nào cũng như thế nào. Nếu như ở trong một khuôn khổ của người Âu Châu, của người Phi Châu, của người Ấn Độ thì chúng ta có khuôn khổ đó. Nhưng mà cái tánh vẫn là như nước. Do đó cho nên Đức Phật mới nhất thiết chúng ta gia hữu Phật tánh. Tất cả chúng ta ai cũng được có cái tánh Phật, tánh sáng, tánh hiểu biết. Trong cuối cùng xử lý viên thân đại hải nhân, khi mà mỗi người chúng ta học đạo tự với lý mà được dung thông rồi đó. Để đủ dung thông là không? Dung thông là chỉ dung thông, tự lý dung thông. tổng thường thường từ đấy nó ra người ta thân mạng người ta tu hành. Nhiều người là chưa chắc lý bỏ sự, nhiều người là chưa bỏ lý đó. Thành ra nó có cái duyên duy. Tôi đơn giản cái ví dụ như thế này, ví dụ như có nhiều người thân mạng là chú ý cứ một lần một đại sự nó cũng có lần lắm trong tay không đâu. Đó là gì? Về thức đó. Nghĩa là cũng để lại thôi. Cái đó tôi còn gì? Tôi còn chơi. Rồi cứ cho cái đó là Phật, cho cái công việc đó là cứu kính của đạo Phật. Rồi cái là đó là hạng người khác. Cái hạng người khác thì nên Phật nó cần thờ như nó cần xuống Phật thức tâm, tâm thức Phật. Không phải cần nước, Phật có cần mình nể. Mình nể ngoài ngầu để mình cứu cái kia nó tên là hoài. Nó tên mình ai kia lần hai lần mình động rất nhỏ ra. Nói chung là ngày làm cũng bị người nó mong lắm. Chúng đó Phật thức tâm thì nói như thế tất nhiên là nó là lý xuông, cái lý đó kêu là lý không đi tới đâu được hết. Bây giờ thành ra bây giờ người Phật tử phải như thế nào? Phải sự lý duyên không? Ví dụ như chúng ta tận một thời kinh đó là sự, rồi ở trong cái phần tận niệm đó chúng ta phải hiểu cái lý niệm màu nó nằm ở trong đó. Tại sao mình phải làm đọc một câu kinh của Phật để lại như thế nào đó? Thành ra sự lý nó phải duyên không? Nhưng mà ở trong hai cái phần này tôi vừa kể đó, một phần thì người ta quá theo hình thức, một phần thì cứ nói lý luôn. Thì chư vị tổ sư mà đã đắc đạo rồi, các ngài nói, các ngài nói tha rằng chấp sự chấp đừng nên nói lý luôn. Bởi vì nói lý luôn nó thất bại lắm. Biết là chấp sự nó không phải là cứu kính của đạo Phật, không phải là đốt sáng của đạo Phật, nhưng mà đó có thể tạo được phước lành, tạo được phước đức lành. Còn cái kia chỉ nói lý như thế cũng như bánh rẻ, bánh rẻ là không bao giờ đo được đó. Do đó cho nên nếu chúng ta hiểu được cả sự lẫn lý chúng ta thì cái gì là tốt nhất. Làm một việc gì là toàn diện được đó, làm được một việc gì là kết quả được đó. Còn nếu không á thì thà rằng mình thành sự chết mình nên nói lý xuống, nói lý xuống hại riêng, chẳng những hại cho mình mà hại được tất cả mọi người. Cũng như nói được cho mình tôn tâm dưỡng thánh, được đạo được đạo người ta đi chùa nên đã tận sinh niệm phật chứ. Nhưng mà người ta hỏi lên câu hỏi thứ hai, hỏi cái tâm tâm ở đâu, tâm ở chỗ nào, tâm tức là cái gì? Thì mình biết là nó tâm lớn chứ, không lẽ là tôi dùng tâm dữ tâm, mình không biết tâm của nó thì như thế nào. Cho nên phải biết vọng tâm thế nào, chân tâm thế nào, nghĩa là vọng niệm thế nào cho mình mới tâm lớn. Do đó cho nên được cái mới chưa mà thì ở đây nó xử lý dung thân đại hải luôn. Khi mà xử lý cho dung thân rồi thì bao nhiêu cái sóng ba nào bảy động ở nó biển hết đều là sinh hết. Và chỉ cho khi mà xử lý dung thân rồi thì tất cả cái gì của thế gian này giải quyết không có cái gì hết, giải quyết được cái gì hết. Ví dụ như bây giờ mình ra làm Phật sự, đây là tâm vẫn trụ một chỗ thứ này học đa quan theo con đường của mình. Còn cái vấn đề là ngăn chặn bởi vì lên con đường đi là lúc nào cũng bị tốn thời gian hết, thầm hô trong gai rồi bị bụi bặm bị đá tới bị tốn sức lên hết. Giờ nó bao nhiêu đạo là thế gian là như vậy rồi. Thành ra những cái chuyện đó nó không làm cho tâm của mình xa lầm gặp dễ biết. Nên là giải quyết bằng cách tay bằng cách kia, do nó hiểu được như vậy rồi thì chỉ là làm việc nó lợi. Còn nếu mà chưa hiểu như vậy đó thì quý vị thấy sao? Tập hôm nay tập lên kia rồi thấy tâm rồi lưu bớt rồi đủ thứ rồi tư đó tức là hiểu chưa? Cho nên ở đây đã nói là xử lý dung thân đại hải hơn chính cái nước của tổ cả đại vô chương cũng nhận được. Còn là bố cái bên trong này để cho quý vị thấy rằng ngài vượt con Bồ Tát tiền thân của ngài là bậc vị chương là nhất thiết chúng sanh những cái Bồ Tát, ngài đã làm tất cả những việc này. Cho nên Đức Phật nói với ngài Cứu Vinh Hoa Bồ Tát, tầm phải tuyệt vời lý nguyện màu đây ở một chút kia ngài được vua Bồ Tát tới theo cái lý này mà ngài muốn đắc thành đạo quả thì cho nó được cái lý nó sâu sắc. Tuy là giải thì có cái phần chưa là sơ sơ qua đó, nhưng mà quý vị phải hiểu cho nó sâu sắc hơn. Một vị thánh đã viết cho đời thì nên là được tinh thần về phần tâm duyên của phần tâm mình. Tất cả các tầng lớp người trong thế gian mỗi thời nào cũng tuyên như các khác nhau. Và ví dụ như phẩm dục luôn người ta sẽ hơi cho pháp qua thì từ ngày xưa tới bây giờ là cái đến mãi mãi không bao giờ mà tuyên là sự kiện từ như là bổn nay dùng một tất nhiên là cái mặt mắt thật của mình từ xưa đến nay đó thì cái vọng tâm của nó thế giờ cũng như là nước cũng như là tánh chất của nước nó thay đổi là từ chắc là ta đang muốn có phẩm đạo của mình lượng một cái nhân phẩm và một cái vàng nhưng mà tánh chất của mình nó vẫn như vậy. Khi mà xử lý được chúng thân đầu thì muôn đầu đều đã như là thanh tinh. Còn nói theo cái nghĩa ví dụ đó thì khi mà xử lý được những đầu sau thì dầu cho cháu bát phong si nó cũng bất động tám gió của thế gian nó thấu đến thấu thể là đạo và đạo là tôn lập tiết đều dĩ nhiên khi mà bạn diễn thật cũng phải hãy giúp cái kia đây này cái kia đâu kia đâu nào cái sự thật là mà đưa tới cái mức độ không thành được phải lựa chọn thời gian phải tu tập thể chứ gì là phải yên tâm thì biết cho nó dễ để cái gì đó bây giờ về cái phẩm chất lượng trước đó thì là cũng đừng để lên để mà nói là phẩm dược phương bồ tát bổn sự thứ 23 bổn sự là như thế nào ở đây bây giờ cái mình thấy này dược phương xưa kia là ý kiến bồ tát nhưng cái thứ hai này chỉ là tác động vì pháp vô khổ hạnh đốt thân đốt lông tay đó là được cái gì thấy cái nhiều vị sư đó thì như vậy thì hiểu được Việt Nam cũng có năm và là hai năm mình là thấy là nó gì là năm năm đấy thì nó được nấu ra là còn ở trên ta rất là khó nhưng mà đối với cái tay dưới đáy bên này đó mà đốt xuống hết trong cái bụng cũng như là ngay cũng như phẩm luôn cũng thấy để nó phẩm luôn ở trong cái lượng để ở trong luật á đức phẩm nó mở như thế nhưng mà sau này khi mà kêu là thọ nhất đàn nhị đàn tam đàn ở bên các sư trung ba họ có mừng
thầy
trong đó hay lắm không ạ? Đó, để trong đầu mà nói là sao mà trả lời đó do cái lòng thành để mà cho nên nó có ý nghĩa trong tâm mà trong này cũng có ý nghĩa thời gian cái gì đó trong đời Phật Thích Ca ngài thọ được kinh Pháp Hoa tất cả trời người được kính nay nói đến sự khiến mọi người tâm chính cho nên gọi là dược vương của các hữu sự đó. Nói là cái sự tích căn bản gốc tội gốc để mà người đời được thì lúc bây giờ Bồ Tát Tướng Vương Hoa tức là Nassatranda đang dùng mình ta đi ngã tôi đi thành toàn bên tay một cái gì đó đang cũng bị học được toàn là để mà cái gì đó học được bạch Phật rằng Bồ Tát Dược Vương Dược Vương tức là hai sa di giá ra ra bồ đi thành toàn làm thế nào được dạo khắp thế giới ta bà đã thực hành bao nhiêu năm hạnh khổ có làm đây là đức tu vô văn bồ tát hỏi phật thích ca hỏi với ngài dược vương bồ tát ra cái hạnh mức nghĩ gì mà ngài đi dạo khắp trời bỏ ta bà để mà bắt đầu chúng sanh làm đủ tất cả những hạnh nguyện đó là lời hỏi của ngài tu vô văn con và các hàng bồ tát thinh văn cũng như trời rồng vân vân hàng thính chứng được thành chứng nếu nghe được đó để khuyến thiện cho con cũng như vô số người khác để đức Phật nói là thì tại sao bây giờ mình phải đặt cái dấu hỏi tại sao có cái phần nhập Phật tiên kiến lại đưa cái việc này ra là bởi vì nói tới cái phần nhập Phật tiên kiến là phải chỉ rõ nên nó tăng bệnh của người ta. Mà hãy nói cái tâm bệnh, cái tâm mà mới cho hết bệnh được cái tốt á, là được cái người tới tâm rồi. Người mà người tới tâm nhiều lắm, thì tâm càng ngày nó càng cái gì giữa cái nữ lắm rồi, cái nữ chúng ta nữ lắm á. Nếu người nào mà cứ lao tôn tận cái tâm ngoài á, thì tâm lại càng ngày nó càng ngược lại, nếu người nào mà quay thân nó thường, không lo cho nó nhiều lắm để có cái ngày về để mà lo về tâm á, thì tâm càng ngày nó càng cái chuyện gì cũng cùng. Do đó cho nên mới nói cái chuyện kia là đất thân, là cái nghĩ là cái thân vấn đề gì hết á. Tính nhiều khi ta phải hy sinh ra đất, cũng chỉ là một cái tôn trọng nó. Do đó cho nên bảo rằng đừng tôn trọng cái thân nó đi. Mà đến một ngày nào ra đi, tâm mình nó đen tối, không có một cái hướng sáng để mà đi. Vì thế cho nên thân chỉ là tâm nó được thường, cho nên đâu được nó sức khỏe để mà trao dầu cái tâm nó được sáng suốt. Cho nên cái trí là trong này, ở trí là tâm phẩm này là nói gì đó đó, phải hiểu cái gốc cái gì đó. Trong cái thành thân tôi nói gì đó, nên ra một hỗn chuyện của một vị đốt thân mờ thế này, cái ý hết này. Do đó cho nên nhiều cái người cái tập đó, người ta không có tôn trọng thân đó. Dĩ nhiên là không phải là quỷ bệnh không. Nếu mà người nào mà hồi xưa Đức Phật nói dạy tới đó là có các vị việc theo đây cái thân là quỷ bệnh, Đức Phật ràng Đức Phật vỡ không được. Thế thì chúng tôi không tắt giải thích cho nên thân là như thế đó. Tịnh như vô thường là để quý vị đừng có tôn trọng cái thân, mà quý vị để lo tham dự tâm, chứ không phải mà nói như thế là quý vị ngủ. Cái thân này thế thì Đức Phật nói như thế, cái thân này thế thì Đức Phật nói như thế. Thì phải làm những thân quỷ bệnh nó xuống nữa. Bởi vì cái số nợ của trần gian mình đến đây á, mấy chục năm để mình trả cái nợ trần gian nó trả cho xong. Thì trong khi mình trả nợ trần gian á, mình có một cái trí khôn, mình cắt đi một hướng khác để hết cái nợ rồi là ngon lành, tôi là bị một hướng khác tự tại. Chứ đừng có nghe từ cái đơn vị là đơn kinh sách dạy đúng hơn được không được không quá đi, nó hành hạ mình cũng từ sáng tới tối mình cứ lo cho nó, không có lo dù cái tấm mình được cái tập nhiều khi cái đó dễ hiểu lắm cho nó không, nhưng mà tịnh thì thế và bị mà giữ nó có sức khỏe để đi để chặn tất cả những cái gì nợ của trần gian cũng là cả. Nếu cái chuyện đó khi không mà nó lớn mà chậm sao nó chậm nó tôi từ nào bây giờ tôi không được có những cái thân cũng lớn những cái chuyện được như thế là bởi vì nợ nó đến nó mới đoạn đã có người nó rồi. Giả sử họ có tội lầm hay là giả sử tự họ ngay tại này chắc phải là tự mình một chút, giả sử có đi nữa thì mình phải phát tâm bồ đề phải có lý do phải có cái hạnh cao thượng vậy đó. Mà mình đừng nghĩ như vậy, đừng có tưởng là cái chuyện là tôi không có tạo nên cái chuyện là chưa được tự tâm cái đưa đó là tôi khổ quá là sao phải tôi tạo ra không. Rồi khi mà mình nghĩ như vậy đó, tất nhiên là nợ mình chưa có trả được hết. Ví dụ như mình mất tiền người ta không nói được, không phải cái người cho mình tưởng tượng như chúng ta thay con cho cháu mình không thì cả anh ta nói cho con là nếu mình mở cửa là không phải tự là bây giờ đó là không trả nó đâu còn cái đó nữa thì là thấy vui lòng cái chuyện đó đương nhiên. Bởi vì mình biết rằng mình mang thân xuống trần gian trần gian này là có nợ trần, nếu mình có nợ trong khi nào mình tới đây chỉ đâu còn nhiều cái thế giới khác nữa. Vì thế cho nên gắn tâm thời gian mình ở đây 60 năm, 70 năm, vui lòng mà làm. Thầy thì thầy cũng có nói cái thầy không có thân giả thì thầy không có thân giả thì thầy không có thân giả thì thầy không có trong cái nghi mình có việc nghi ta như ta ngộ cái người làm nghi, nhưng mà mình có quản biết, quản biết là như thế này nè, bởi vì mình chưa hiểu mình không nghi, chứ nếu mình biết đạo thì mình không nghi, thấy không? Ví dụ như cái gì biết đạo cách chắc chắn rồi, cái gì đó còn tại vì mình chưa hiểu đạo rõ nữa nè, thì mọi người mình được nghi mình vui sao tôi từ trên là từ lần nọ tới lớn là phải làm gì hả mà hết giờ ngày tới tới chuyện kia đó cái chuyện đó bởi vì nó như thế này chính nhờ tu tập đó cái căn lành tu chức, cho nên những cái nghiệp lớn nghiệp nhỏ hay nói ra thế gian cái nợ lớn nợ nhỏ đã để giải thoát đó. Như vậy có rất nhiều vị sư quý vị nên nhớ này, có nhiều vị tu đến cái ngày nhiều trì tức là từ đây ngồi trước và lúc trước ngày giờ các đàn đang tu sống bát nhã tạo lên đèn đốt hết thì đi còn lại gì nữa cũng có nhiều vị sư khác để là tu nó tin đó còn ở đây nó không mất lòng ai không tu lắm nhưng mà bệnh hoạn là tai nạn là đủ thứ nhiều khi con mắt mà mình không biết mình cứ hiểu ồ chắc là mình tự sao nó làm thế nào thế nào thế nào những cái gì chỉ còn là đất nước cả do đó cho nên những vị mà có thấy ra được ở tâm các vị tâm người ta học cao ta hiểu mà chỉ có được chứ đâu đi làm tâm tôi quá sao chưa có đạo thấy không chứ mình chưa đạo rồi nhiều khi người ta như thế này nữa nè người ta nói rằng thôi người thân này tới đạt đến cả là hiện tại khi mà chúng tôi mất rồi thì cái đạt thân này như thế nào rồi các nhiều người giữ sứ người giữ sứ người ta khi mà vừa mất rồi phải cho ba cấp dịch hạ xuống dưới tâm để có cái thứ cho được đấy
không
anh luôn hết đó nghĩa là không ai cần gì hết cái đó là chuyện của mình hạ xuống để coi như là bố trí toàn diện được
đây
anh biết là cái rừng đó chỉ bỏ thay thôi mà thì cái đó là cái rừng của nó chẳng phải nó liên hệ tới chúng đâu mà bỏ đó là bố trí cho tất cả dù là thượng cần hạ xuống gì cả cái đó chỉ là cái bổn nguyện của mỗi người vì thế cho nên trở lại cái vấn đề để luôn biết tự rõ là tất cả những việc ở đấy dù việc lớn việc nhỏ là mình coi như là quan hệ chấp nhận ở những tầm gian này là như vậy mà khi mình quan hệ chấp nhận rồi thì cái việc đó không có khổ tâm lắm đâu còn nếu mình không có sáng suốt để mình chấp nhận đó, thì nhiều khi tâm cũng tâm tham hay là mặc cảm nghĩa là nó vừa nhận định chấp nhận được cái thấy tâm mình vừa đỡ kiên hơn thành ra trong khi mà hiểu được đạo lý trước hết hoặc là biết được thì mọi việc đó không có cái gì cả hết chỉ lo sự tinh tiến tu tập đó thôi rồi Đức Phật trả lời Đức Phật bảo Bồ Tát Tu Vương Hoa rằng nhiều kiếp về trước có một Đức Phật nghĩa là nhiều kiếp lâu xa hiểu là Đức Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai tên của ngài là chân ra suya vi ma la pra pha tam ri sa ma ta tức là tên nhật nguyệt tịnh minh đức như lai ngày đó đó ngày ngày cách đầy đủ người tôn hiệu tức là từ như lai cũng đúng cho đến phật đã tồn lúc đó có nhiều vị bồ tát và vô số kinh văn cõi nước kia không có tính ác nhất cái cõi nước của Đức Phật nhật nguyệt tịnh minh đức như lai là không có tứ ác thú tứ ác thú là những mà tu la địa ngục ngã tử và súc sanh mà ở trong cõi nước này á cũng không có nữ nhân từ đó giải thoát rồi nó bỏ ra như thế thành khi mà về Phật chưa học quốc rồi á thì tôi là chuyển nữ thành nam sở dĩ mà cái nước nó cứ là chưa làm gì nó cứ lăn xăng đủ cái chuyện là tại vì nó có tương đối là con nữ cho chồng cho nghèo và ăn cho đen cho cái nước mà kêu là chỉ là nhất luật các ví dụ như nước thực là cái hoạt động này liên quan quá xăng chứ không phải là hai xăng như là ở qua tạp bạc chúng ta thì ở cái nước của ngài nhật nguyệt tịnh minh đức như lai tử là như ba như là cũng không có nữ nhân đắp toàn bằng lưu ly trang nghiêm bảy thứ sáu để chúng ta lên tiên nam rất là tiên nam lưu ly trang trời bản đạo trang nghiêm bảy thứ bảy thứ trang nghiêm bảy thứ sáu có các vị đế thích đến đó tẩy nhiều bản nhạc cúng dường và làm cho long trọng pháp hội coi như là trợ duyên của tổ chức viên thành ra những quả hướng đó là cái sự tu tập càng ngày nó càng tăng tâm chứ không phải những quả hướng một tuần hai tuần có khi cả tháng mình mới nghe được một chút chút một chút 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 là về cái lời dạy của các vị thánh tôn trở lại còn ngoài ra thì mình nghe những cái chuyện lâu lâu nó cứ thăm nhiễm, nó nhiễm nào, nhiễm nào, nhiễm nào. Còn những lúc này, tức là những lúc mà của chư Phật thì lại coi như là trong ngày giờ phút lúc nào cũng là tăng tiến đạo tâm bồ đề cái đường lên, nên cho không có cái là không được. Trong đạo tràng đó, Đức Phật nhật nguyệt tịnh minh đức giảng nói kinh diệu pháp liên qua cho hàng Bồ Tát nào à, mà nhất là vị Bồ Tát mang danh hiệu là nhất thiết chúng sinh, tức là sa va tất toa vi ya ta sa nam à, cái tên của vị đó. Dân chúng thời đại đó sống rất được ở về cái bài giảng này chúng thấy Đức là nhất thiết chúng sanh bị kiến Bồ Tát đã thực tập tu hành khổ hạnh à, rất là khổ hạnh. Cái chữ khổ hạnh tức là đúc sa đúc cá ra chay già. Khổ hạnh nghĩa là gì? Cái là không thiết đến thân mà chỉ do cho tinh thần sáng suốt, tâm định càng ngày nó càng minh mẫn à, bởi vì cái chuyện này nó dễ hiểu lắm. Nếu chúng ta cứ lo cao rồi thì tâm thì tự nhiên nó mỗi ngày. Còn nếu mà chúng ta quên nó đi thì tự nhiên nó mỗi ngày nó phải lùm bò, nó phải cái chuyện nó đỏ lắm. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ lại kỹ, coi thử một ngày 24 tiếng đồng hồ kể cả lúc mình ngủ nữa, coi mình có đang được không. Do đó cho nên nó có những cái phương pháp để cao dầu về tâm, chẳng hạn như quán tưởng, tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, cái đó là để hồi chữa, là để cao dầu về tâm cho nó lại à. Và trải qua nhiều kiếp, ngài đã chu du khắp xứ mọi nơi, ngài đã cố gắng tối đa cho sự tiến bộ về tinh thần. Mà tiến bộ về tinh thần tất nhiên là phương thuốc trị tâm bệnh. Còn mình không tiến bộ về tinh thần tất nhiên là để cho tinh thần càng ngày nó càng phải trầm trọng. Do đó nên người ta gọi là bệnh tâm bệnh. Và cuối cùng trong rất nhiều năm, ngài đã sống trong thiền định, cái được gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội, sa va rupa tăng đa sa na, là ở trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Chữ tam muội là tức là thiền định đó. Thì Bồ Tát cảm thấy an vui tâm trí nhờ thần lực kinh diệu pháp liên quan, tức là sắc amma buddha sutta đã thì đã này là đã giúp ngài chứng ngộ sự thật trong thiền định đó. Cho nên thiền định để làm gì, tọa thiền để làm gì, là để cho tâm chúng ta thức tỉnh. Cái việc đóng cửa năm giác quan lại, mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta đóng nó lại, để chuyển cái ý thức của mình đó nó vào ở trong cái trí sáng để mà quán thiền. Thiền định làm như vậy đó. Cho nên cái phương pháp thiền định của đạo Phật là không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt hẳn với nó, là để cho tâm linh càng ngày càng sáng. Mà để tâm linh càng ngày càng sáng thì mọi công việc nó nhẹ lắm, mọi công việc đó chúng ta cũng nói cái gì cũng được không, là tất cả những gì được ngoài về vọng niệm nè, về tham lam nè, về cái gì bên ngoài, ví dụ quý vị tập hành thiền một lúc đi, rồi quý vị sẽ thấy cái khi mình chưa tập hành thiền, ví dụ mình thấy một cái vật này, dầu là cái vật xưa trước kia là ông bà chúng ta để lại nó là năm bảy đời rồi, ví dụ như thế, nhưng đây là một đơn cử, một ví dụ rất tầm thường để quý vị biết tất cả những sự vật khác, cái vật quý như đúng về lịch sử nó có giá trị. Đúng về công nghiệp thì nó cả một công nghiệp của tiền nhân 7-8 đời để lại cho mình. Nếu mà thương tâm thương á, mà lỡ đến này mà nó rớt xuống nước mắt, nhiều khi bỏ ăn nữa cả rồi. Thế nhưng mà khi ngồi thiền thì tất cả giả sử cái này đỡ giúp cho mình như thế đó. Rồi tất cả những chuyện khác cũng vậy. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là trong khi mà tọa thiền nhiều, thực tập nhiều, tôi quên hẳn hẳn tất cả những cái gì hiện tại không thấy hết. Hiện tại vẫn lo, bởi vì còn mình còn đang mang cái thân để nuôi cái thân đó. Mình còn liên hệ những bạn con ơn nghĩa, chúng sao ta tròn cái nhân đạo, đạo đó
nếu mình đi tới con đường sáng suốt đấy, còn cảm thấy là con đường sáng, chứ mình quên cái nhân đạo đấy nữa. Cho nên tất cả những cái việc đó là không phải chữ chữ gì, nhưng mà như tôi vừa nói hồi nãy đó là phải lắp một cái con đường sáng để mình đi. Vì thế cho nên ngài quyết định lễ bái cúng dường cả hai ấp và như lai. Và như lai là đức lai trong thiền kiến đó. Điều đó nhắc các vị Bồ Tát rằng ngài muốn nêu ra sự tôn kính của ngài đối với chính pháp và như lai không phải đơn giản thực hành dưỡng phi thường, mà là việc nghe xưng đạo pháp của chính ngài. Do đó ngài đã uống các loại hóa phẩm như là thiên đàng, lăng đà, đau lâu bà, tức là tu rút can,